Đế Bá, chương 3387, Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn, hạ, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ hét dài. Trong nháy mắt toàn thân hắn dâng trào ánh sáng, tùng tháp đạo quả lóe lên ánh lửa nhàn nhạt. Bên trong cơ thể Lý Thất Dạ dường như lóe lên một đốm lửa. Chớp mắt bên trong cơ thể Lý Thất Dạ dường như bừng cháy một mồi lửa tuyên cổ bất diệt vậy. Bùng, trong nháy mắt Lý Thất Dạ như thể hóa thân thành một vị hỏa thần, hỏa diễm ngập trời, toàn thân hóa thân thành thế giới thần hỏa. Đang, khi mọi người còn chưa hoàn hồn thì một tấm cự thuẫn từ trên trời giáng xuống chắn trước luồng sáng bắn tới từ Vạn Thọ Quốc. Cự thuẫn này giống như kim thạch thế nhưng nhìn kỹ thì nó không phải là kim thạch mà là một tấm hỏa thuẫn. Hỏa thuẫn này điêu khắc vô số phù văn thượng cổ, những phù văn thượng cổ này dường như chính là thứ áp xúc thế giới biển lửa lên tấm cự thuẫn này, khiến cho cự thuẫn có vẻ ngoài giống như kim thạch vô cùng bóng loáng. Đùng, 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 trong nháy mắt tiếng nổ vang chấn động thiên địa, tấm cự thuẫn này ngăn cản luồng sáng một cách khó tin. Tuy rằng dưới sự công kích của luồng sáng thì tấm cự thuẫn này không ngừng lùi về phía sau thế nhưng nó thực sự cản được luồng sáng. Đây là gì? Hỏa thuẫn chặn lại luồng sáng khiến cho tất cả mọi người ngoác lớn mồm, không thể tin nổi. Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn, nhìn hỏa thuẫn khổng lồ chặn được luồng sáng, ngay cả Vạn Thọ Lão Quân cũng biến sắc nhìn kỹ tấm hỏa thuẫn này của Lý Thất Dạ cảm thấy không thể tin nổi. Cái gì, vừa nghe như vậy, rất nhiều người khiếp sợ, nhất là những đại nhân vật xuất thân từ hòa tộc. Đại biểu đạo thống cũng có không ít người xuất thân hòa tộc, vừa nghe nói như vậy thì lập tức đứng lên, nhìn tấm cự thuẫn này. Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn, nhìn tấm tiên thuẫn mà Lý Thất Dạ triệu hoán, có lão tổ hòa tộc ngoác mồm, nói rằng. Ngươi, làm sao ngươi có thể triệu hoán được thứ này? Đây chính là áo nghĩa của hòa tộc. Rất nhiều đại nhân vật hỏa tộc có mặt ở nơi này đều không thể tin nổi vào mắt của mình, ngây ngốc nhìn hỏa thuẫn, bởi vì tấm hỏa thuẫn này chính là áo nghĩa của hỏa tộc bọn họ. Không thể nào, ngươi rõ ràng là nhân tộc, có đại nhân vật hỏa tộc cảm mấy mình đang nhìn thấy quỷ. Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn là áo nghĩa của hỏa tộc, đồn rằng khi người của hỏa tộc cường đại tới mức không gì sánh bằng thì mới có thể triệu hoán ra áo nghĩa của hỏa tộc. Thủy Tổ Dược Tiên của Trường Sinh Đạo Thống từng triệu hoán Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn thế nhưng chẳng ai kinh ngạc bởi vì Dược Tiên xuất thân từ hỏa tộc. Hắn là Thủy Tổ, có thể triệu hoán áo nghĩa của hỏa tộc là chuyện rất hiển nhiên. Vấn đề là Lý Thất Dạ chỉ là nhân tộc mà thôi. Một nhân tộc có thể triệu hoán áo nghĩa của hỏa tộc đúng thật là điên rồi. Thế gian này rối loạn thật rồi, dường như tất cả thường thức đều không có tác dụng trên người Lý Thất Dạ. Lợi hại, ngươi thật sự nắm giữ được sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống. Thì ra Thủy Tổ không chỉ dùng Trường Sinh Điền tế luyện đạo thổ mà còn cất giấu áo nghĩa của hỏa tộc vào trong đạo thổ. Chẳng trách ngươi lại có thể triệu hoán Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn. Vạn Thọ Lão Quân cảm thấy khó tin, lúc này hắn cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là Dược Tiên cất giấu áo nghĩa của hỏa tộc vào trong đạo thổ của Trường Sinh Đạo Thống. Mà Lý Thất Dạ có thể điều khiển sức mạnh của góc truyện audio.com, Trường Sinh Đạo Thống nên hắn có thể triệu hoán Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn cũng không có gì lạ. Nghe Vạn Thọ Lão Quân giải thích như vậy, rất nhiều đại nhân vật hòa tộc thả lòng. Nếu như một nhân tộc triệu hoán được áo nghĩa của hòa tộc thì hòa tộc của bọn họ không cần lăn lộn nữa. Một nhân tộc nắm giữ áo nghĩa của hòa tộc chẳng phải là đánh mặt hòa tộc bọn họ sao? Chỉ có thể nói rằng ngươi quá ngu, tự cho là đúng. Lý Thất Dạ cười nhạt, tuy rằng Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn bị luồng sáng công kích lui về sau từng chút một thế nhưng hắn không hề bận tâm. Trên thực tế, Vạn Thọ Lão Quân đoán sai rồi, Dược Tiên chưa từng cất áo nghĩa của hòa tộc vào trong đạo thổ. Nguyên nhân Lý Thất Dạ có thể triệu hoán Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn rất đơn giản, bởi vì hắn nắm giữ Vạn Hỏa Cổ Trùng. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Vạn Thọ Lão Quân hờ hững không quan tâm. Ánh mắt của hắn lạnh nghiêm, nói rằng, chỉ tiếc đạo hạnh của ngươi dù sao cũng có hạn, ngươi không phải là Thủy Tố, Tố Cổ Hỏa Thần Tiên Thuẫn không cứu nổi ngươi, cũng không cứu nổi Trường Sinh Cốc. Vừa dứt lời, Vạn Thọ Lão Quân giương tay, giống như kéo lấy một thế giới, giống như kéo lấy một thiên địa. Đùng, trong nháy mắt chỉ thấy thật sự có một thế giới bay lên chậm chậm. Thế giới đó có đại thế vô cùng mênh mông, sức mạnh mênh mông vô cùng vô tận. Chỉ nghe vù từng sợi đế quang lan tỏa, như thể muốn soi sáng toàn bộ thế giới. Trong thế giới này có ba bóng người cao lớn, bọn họ đều lan tỏa đế uy lăng thiên, tựa như có thể chấp chưởng vạn giới. Chân đế, nhìn ba bóng người cao lớn này, có người quát lớn. Là nội tình mà ba vị chân đế của Vạn Thọ Quốc để lại, đây chính là chấp niệm của bọn họ. Có lão tổ đại giáo giật mình nói rằng, Vạn Thọ Quốc từng xuất hiện ba vị chân đế từng để lại uy danh hiển hách. Một cương quốc mà lại có được 3 vị chân đế, cũng khó trách Vạn Thọ quốc lại ôm lòng khiêu khích Trường Sinh cốc có dã tâm cướp đoạt quyền hành của Trường Sinh đạo thống. Đùng, trong nháy mắt Vạn Thọ lão quân được 3 cái bóng của chân đế gia trì, nhất là bóng người của Bảo Thọ chân đế ở chính giữa, nó chân thật hơn hẳn, cũng lan tỏa ra đế uy mạnh hơn hẳn. Bảo Thọ chân đế là đệ tử của Vạn Thọ lão quân. Lúc này Vạn Thọ lão quân được chấp niệm của chân đế gia trì, do là thầy trò thế nên liên kết của bọn họ là ăn ý nhất. Vù, lúc này ánh sáng trên người Vạn Thọ lão quân càng thêm lóa mắt. Trong nháy mắt toàn thân Vạn Thọ lão quân đắm trong đế uy vô thượng, sức mạnh của hắn mạnh hơn rất nhiều. Đùng, lúc này, Vạn Thọ lão quân khống chế cự luân, để cự luân chuyển động điên cuồng hơn. Khi chuyển động nhanh tới cùng cực thì cự luân nhìn như đang đứng im. Khi cự luân chuyển động nhanh cùng cực thì hố đen cũng đạt cực tốc. Chỉ nghe bồng, sức mạnh của Trường Sinh đạo thống trôi về hố đen nhanh hơn. Cách chương.